mong chờ.
Hai xã cách nhau một dòng sông, chiều ngang trên dưới 100 mét. Phương tiện nối hai xã là con đò ngang, đò đan bằng nan tre, trắc cất trâu và dầu rái. Bên tê là xã Xuyên Tân, sông càng ngày càng bồi ra, bờ cát trắng lãng mạn bồi tới đâu, người ta trồng dương liễu giữ đất tới đó. Bên mi là xã Xuyên An. Ngồi ở bến bên mi nhìn qua bên tê, người ta thấy những hàng dương xanh ngát, tạo cho bờ sông vẻ êm đềm thơ mộng. Vẻ đẹp ấy càng khiến lòng Hai Nu nhớ nhung nhiều hơn, nỗi nhớ cứ lãng đãng như khói như sương, như không như có. Nhiều khi Hai Nu tự trách mình nặng nợ, người ta đã là cái chi của mình đâu nà, có hứa hẹn, thề bồi chi mô, có trao đi gửi lại chi mô. Ấy rứa mà từ nhiều năm rồi, Hai Nu vẫn rời nhà vào khoảng 1 giờ trưa, ra bến đò nhìn qua bên tê. Mùa xuân trời mát, anh đi đầu trần, mùa hè mùa thu có nắng, anh đội cái mũ, mùa đông mưa gió sụt sùi, anh choàng thêm tấm vải dầu làm áo mưa. Cứ 1 giờ trưa là Hai Nu đi bộ ra bến đò, ngồi đó khoảng mấy phút, ngó sang phía bên tê. Sau đó anh lại lủi thủi trở về nhà, ngồi vào trước cái mái mai cũ mềm hiệu Senje. Người mẹ mù lòa nghe tiếng động hỏi: "Mi về đó hả Nu?" "Dạ con đây thưa mẹ." "Thôi, lo may vá kiếm ăn đi con, người ta đi thì đã đi rồi." Hai Nu không nói nữa, cái điệp khúc ấy của hai mẹ con nghe ra đã quá quen tai. Ban đầu Hai Nu thương mẹ thương mình, nghe câu mẹ nói đã muốn rơi nước mắt. Trời ơi là cái nghèo, cái túng, cái cô đơn. Nghe miết rồi anh quen, vết thương dường như đã lành da lành thịt, anh không còn thấy đau nữa. Nhưng nỗi buồn thì vẫn cứ nguyên vẹn như ngày người ta mới đi. Tiếng máy may lại chạy rè rè. Nửa ngày làm việc buổi chiều của anh bắt đầu như thế, cho tới khi trời chạng vạng tối anh mới nghỉ. Cuộc sống đơn điệu cứ rứa mà tiếp tục. Hai Nu nghèo, một cô cha từ rất sớm, không hiểu sao anh cứ ho khúc khắc quanh năm. Ăn uống khá đầy đủ, nhưng người không mập được lên chút nào. Anh học nghề may từ năm 20, mua một chiếc máy may cũ làm nghề nuôi mẹ. Gian phía trước của cái nhà tranh nhỏ trở thành một tiệm may áo quần bình dân, người mẹ mù lòa ở phía sau. Hai Nu hiền lành, chăm việc, có hiếu với mẹ nên ai cũng thương. Hai mẹ con rất tốt với hàng xóm nên ai nấy đều quý mến họ. Ngặt một cái Hai Nu nghèo, lại ốm quá nên 30 tuổi mà anh vẫn chưa biết thương ai và cũng chẳng có cô gái nào thương anh. Một ngày mùa đông gần đến Tết, có một cô gái đến tiệm may của Hai Nu. Cô gái có vẻ thẹn thò: "Thưa anh, bữa nay anh còn nhận may đồ không?" Đáng lẽ với người khác, Hai Nu đã nói tiếng không. Quần áo cắt rồi còn la liệt ra đó, chưa may kịp. Ban đêm anh phải đi mượn nhờ cây đèn măng sông của hàng xóm về may đêm. Nhận thêm quần áo mà làm cái chi? Nhưng nhìn khuôn mặt cô gái, Hai Nu bỗng nhiên thấy có cảm tình. Anh nói: "Mời cô vào, tôi nhận." Cô gái mừng rỡ, lấy ra sắp giấy popolin trắng. "Em muốn may cái áo mặc Tết nhưng đi 3 tiệm rồi không ai nhận nữa. Anh may giúp em." "Cô may áo sơ mi hả?" "Dạ, sơ mi dài tay, em mua 1 thước 4. Hai Nu thiệt thà: "1 thước 4 thì hơi dư, nếu có hai chị em cùng may 2 áo, chỉ mua 2 thước 4 là đủ." Anh nhìn cô gái, cô có làn da bánh mật, đôi mắt thật sắc và má phải lúm đồng tiền thật tự nhiên. Anh đưa bàn tay trái ra, nhẩm tính: "Bữa nay là 22 Tết, tôi may nhanh cho cô để chiều 28 cô đến lấy áo về." Cô gái mừng rỡ: "Cảm ơn anh, con may bao nhiêu đó anh?" "Chừng 8 đồng, hôm cô đến lấy áo, coi có sửa sang chi không, rồi hãy đưa tiền cũng được. Cô đứng lên tôi đo." Cô gái ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, Hai Nu cầm cái thước dây, đo vai, đo cổ, đo tay, tà trước và vạt sau. Anh ghi số đo vào sổ. Sau đó anh đo eo lưng, rồi đo vòng ngực. Bộ ngực thanh xuân tròn trịa của cô gái phập phồng sau làn vải thô dày kín đáo. Với kinh nghiệm của một thợ may lành nghề, Hai Nu biết cô gái có thân hình đẹp. Ghi xong các số đo, anh hỏi: "Cô tên chi?" "Dạ Nẩm, Huỳnh Thị Nẩm." Hai Nu ghi tên cô vào sổ và trải tấm vải ra. "Cô ngồi đi, Tôi cắt liền đây rồi cô cầm qua bên kia đường dắt sổ giúp tôi. Cô gái mừng rỡ, khẽ khàng ngồi xuống ghế. Hai Nu lấy phấn vẽ trên tấm vải. Cô gái nói, em ở xã bên Tê, ngày mô cũng qua đò đi chợ Ni. Nhà có mảnh vườn nhỏ, mùa nào thức ấy đều có trái cây. Cứ vài hôm là em hái một ít qua chợ bán, kiếm tiền mua thức ăn. Nghe có tiếng phụ nữ nói chuyện, người mẹ của Hai Nu từ nhà sau quơ gậy dò đường đi lên. Ai rứa con? Dạ, một người khách bên Tê Sông mẹ à. Người mẹ cười, rằng đi mai trễ rứa con gái. Người ta mai đồ Tết từ tháng 11, tháng Chạp đó con. Thưa bác, con biết, vừa rồi nhà mới bán được con heo nên con mới được cho tiền mua vải may áo. Nếu không bán được heo, bữa ni con cũng không đến đây. Tội con không, ngồi đó cho anh cắt rồi chạy qua bên Tê đường đưa người ta vác sổ, biểu tính vào cho Hai Nu nghe con. Dạ, con biết. Cô gái đi vác sổ xong, đem về cho Hai Nu. Cô dỡ chiếc nón che cái thúng nhỏ ra, trong đó còn một nải chuối chín vàng hườm. Cô nói, thưa bác, con gửi bác nải chuối ăn lấy thảo. Người mẹ mù lòa rờ nải chuối, rồi nắm bàn tay cô gái. Con nói rứa bác nghe được rồi, nhưng mì phải bán đem tiền về cho cha mẹ. Đem đi bán đi con, bữa mô khác hãy cho bác. Bà cầm nải chuối để lại vào trong chiếc thúng nhỏ. Bà lại rờ từ đầu đến tay, rồi đến ngang lưng cô. Còn đúng là con gái biết làm ăn, da thịt cứ chắc nịch. Nẩm nói, cảm ơn bác. Cảm ơn anh Hai Nu, em về đây. Đêm ấy, Hai Nu may tới khuya lơ. Anh đem chiếc áo của cô gái ra may trước. Dưới ánh sáng đèn mang sông, đường kim mũi chỉ của anh thận trọng ráp từng chi tiết áo. Trong đầu óc anh, hình ảnh của Nẩm hiện ra, vừa xa lạ nhưng cũng vừa thân thuộc. Mẹ anh khen da thịt cô chắc nịch, rõ ra là con nhà lao động, biết làm biết ăn. Anh vẫn mơ có một người vợ như thế. Trời ơi, nếu anh có vợ, hai vợ chồng có được một đứa con trai, thì mẹ anh hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhà em ở xã Bên Tê, ngày mô cũng qua đò đi chợ Ni. Cô gái đã nói rõ như vậy. Điều đó có nghĩa là nếu Hai Nu muốn gặp cô, thì buổi trưa ra bến đò, cách chi cũng thấy cô bước lên bờ với chiếc thúng nho nhỏ đựng những thứ trái cây trong vườn. Tâm thức lãng mạn dẫn Hai Nu tới suy nghĩ, cứ liều mạng buổi trưa ra bến đò chờ Nẩm, thử xem tình ý cô ra sao. Đêm ấy, anh may xong chiếc áo cho Nẩm. Sáng hôm sau, anh bấm khuy rồi vắt khuy và kết nút. Chiếc áo vừa xong, anh lấy cái móc áo tốt nhất trồng vào, đặt ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất trong tủ kiếng. Anh hình dung ra khổ người đẹp đẽ của Nẩm mặc chiếc áo này đi chơi Tết. Chắc chắn, dù có vui cảnh Tết quê đến đâu, Nẩm cũng dành một chút lòng để nhớ đến anh. Trưa hôm ấy, lần đầu tiên Hai Nu ra bến đò, lòng anh rộn lên những xúc động vừa mới lạ, vừa ngọt ngào khó tả. Hai chuyến đò qua, anh vẫn chưa thấy Nẩm tới. Đến chuyến thứ ba thì anh nhìn ra cô ngồi trong lòng đò. Trái tim anh đập rộn ràng, vừa vui mừng, vừa xấu hổ. Anh chỉ sợ Nẩm biết được tâm sự của anh. Nẩm bưng chiếc thúng đi lên bờ, thấy anh cô gọi. Ủa anh hai? Cô Nẩm. Anh hai qua bên Tê Sông hả? Không, tôi đi ngang qua đây thôi. Còn em đi chợ, chiều nay em về nhà sớm, lo hương đèn cho mẹ cúng đưa ông táo. Nẩm nói chuyện thật tự nhiên, bước đi khá nhanh. Hai Nu đi sau lưng cô vài bước, đến chợ cô nói, em đi, rồi lủi vào đám đông. Hai Nu về tiệm may của mình, lòng tràn ngập hạnh phúc. Trưa hôm sau, Hai Nu đã mấy lần định ra bến đò sớm, nhưng cuối cùng lại xấu hổ, không dám đi. Anh biết, trưa nay ra bến đò, cách chi Nẩm cũng biết anh chờ Nẩm. Thế nhưng cuối cùng, anh cũng ra bến đò. Nẩm bước lên bờ, thấy anh, cô cười, bưng chiếc thúng đi nhanh, không nói tiếng nào. Hai Nu bước đi theo sau lưng cô. Cái áo xong chưa anh? Từ hứa 28 Tết mà, gần xong. Em hỏi rứa thôi. Họ nói, đi cứ đi. Nẩm lủi vào chợ như con chim cút, thật nhanh và thật gọn. Lòng sung sướng như bắt được vàng, Hai Nu trở về tiệm may. Họ đi với nhau được mấy lần như rứa. Có khi Nẩm nói vài câu, có khi cô không nói. Nét mặt cô thật lạ, như vui mà không phải là vui, như buồn mà không phải là buồn. Nhưng cô vẫn rất dịu dàng với Hai Nu. Ngày 28 Tết cũng tới, Khi cô bước lên bờ, Hainu nói ngay, cô về nhà lấy áo. Rồi anh đi trước, nẫm ý tứ, đứng lại một chút bên hông chợ, rồi mới vào tiệm may của Hainu. Mẹ của Hainu đã ngồi trên ghế từ bao giờ. Chào bác, con nẫm đây. Bác nghe và nhớ ngay, người chi mà thịt da chắc nịch, vào mặc thử áo đi con gái. Hainu đưa chiếc áo cho nẫm, cô cười tươi như hoa nở, ướm chiếc áo vào người, rồi chung vào phía sau tấm màn đen che giữa hai cái tủ đứng. Cô thay áo, lát sau bước ra đứng trước gương soi. Hainu thấy nẫm đẹp lên trong chiếc áo popelin trắng mới. Nẫm cũng nhận thấy như vậy. Cô khẽ nghiêng qua bên trái, bên phải, rồi đứng ngay lại. Chiếc áo mai dừa không chê vào đâu được, lòng tràn trời hạnh phúc, cô lại chung vào sau tấm màn cởi áo ra. Hainu xếp chiếc áo, còn dương một chút mùi da thịt của cô gái lại. Anh dặn cô về nhà giặt áo phơi khô, quạt bằng ủi đừng nóng lắm, ủi nhẹ theo ly tôi đã ủi sẵn. Nẫm dạ, cô dở chiếc thúng ra, lấy một nải chuối sắp chín, hai trái thơm, một trái thu đủ đặt lên bàn. Thưa bác, con đem chút trái cây ở nhà kiến để chưng bàn thờ ông bà. Người mẹ cảm động, nắm lấy tay nẫm, rồi sau đó mới rờ các thứ trái cây. Cảm ơn con gái, bữa trước con cho bác không dám nhận, bữa nay con cho bác rất vui mà nhận, cho bác gửi lời cảm ơn anh chị ở nhà. Hainu yên lặng nhìn cách biểu lộ tình cảm của hai người phụ nữ, lòng anh rộn lên niềm xúc động và sự mong ước rất hão huyền. Anh ước chi nẫm về nhà làm vợ anh, làm dâu mẹ anh. Chưa bao giờ tình yêu thầm lặng trỗi dậy trong lòng anh như thế. Anh mong mình được như mẹ. Nắm lấy bàn tay nẫm. Nẫm móc túi lấy ra 8 đồng bạc. Anh hai cho em gửi tiền công mai. Hainu lắc đầu. Tôi không nhận tiền đâu, tôi mai giùm cô thôi. Đừng làm rứa mà anh hai. Tôi nói thiệt đó. Chiều hôm ấy, phiên chợ cuối năm đông như hội. Nẫm ra chợ bán thật nhanh, rồi quay lại nhà Hainu. Cô nấu cơm, chiên cá, tự nhiên như một đứa con gái trong gia đình. 5 giờ chiều thì bữa cơm đã xong. Lần đầu tiên, Hainu và mẹ mới có một người khách ở lại ăn cơm. Cái không khí bữa cơm 3 người đầm ấm, ngọt ngào một cách lạ thường, Hainu thiệt sự cảm thấy hạnh phúc. Cái Tết qua đi, đầy những ngày dài mong nhớ. Hainu vẫn thường ra bến đò trưa đứng ngóng, nhưng phải đợi đến mùng 10 mới thấy nẫm đi chợ lại. Vừa bước lên bờ, nẫm khẽ nói, thôi, anh hai đừng đợi em làm chi. Rồi cô lủi thủi đi trước, Hainu theo sau như thường lệ. Họ đi như thế, từ mùa xuân sang mùa hè, từ mùa hè qua mùa thu, đi mà im lặng, đi mà không nói. Hainu tự biết nhà mình nghèo, mẹ lại mù lòa, sẽ khó có cô gái nào đủ can đảm về làm vợ anh để giúp anh nuôi nấng chăm sóc bà mẹ. Anh chỉ thương nẫm, người con gái đầu tiên mang đến cho gia đình anh chút tình cảm gia đình ấm áp, khiến mẹ anh cảm thấy vui. Anh đứng trên bến đò mong chờ cô, không phải vì cô nữa, mà vì chính mình. Người mẹ mù lòa không nhìn thấy gì, nhưng rất hiểu lòng con. Buổi trưa nào Hainu cũng ra bến sông chờ nẫm, khiến bà để ý. Một hôm bà hỏi, hắn có vui không con? Rằng không thấy hắn ghé nhà chơi con hà. Bà hỏi trống không, nhưng Hainu biết bà hỏi ai. Thế giới của anh rất hẹp, rất nghèo nàn. Nẫm là người duy nhất mà mẹ anh có thể hỏi tới. Ngoài nẫm ra, chưa có cô gái nào bước vào nhà này ở lại ăn một bữa cơm. Sau mùa thu, Hainu không thấy nẫm bưng thúng đi chợ nữa. Anh dẫn ra bến sông đứng đợi chừng mấy phút, rồi lắc đầu quay về nhà, ngồi trước chiếc máy may. Mùa đông năm ấy thật lạnh, nhưng Hainu vẫn khoác tấm vải dầu ra bến trong nẫm. Anh không biết lòng mình buồn hay vui. Nẫm không đi chợ, thế giới của anh càng thu hẹp lại. Người mẹ mù lòa chỉ nhắc đến cô một lần, rồi không nhắc đến nữa. Bà sợ làm con đau. Gần Tết, có 4 chiếc xe lam treo hoa kết lá đến đậu một dọc gần bến đò. Bên tê sông, trong bóng sương mù lan tỏa, có tiếng pháo nổ đì đẹp. Đám cưới đưa dâu qua sông để đi đường bộ về nhà trai. Nếu đi theo đường sông, người ta không vượt qua được cái đập bổi ngăn nước mặn. Như có một dự báo, Hainu ra đứng bên bến đò xem đám cưới. Cô dâu chẳng ai khác hơn là nẫm. Hôm ấy, Nẫm mặc chiếc áo dài hồng nhạt, khuôn mặt có vẻ không vui. Nẫm cũng nhìn thấy Hai Nu, ánh mắt họ dừng lại với nhau vài giây. Rồi Nẫm cúi đầu, bước vào xe lam. Bốn chiếc xe chạy đi, phun khói mù mịt dọc con đường chợ. Trở về nhà, người mẹ hỏi không cố ý: đám cưới ai vậy con? Hai Nu cố gắng giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh và xa vắng: đám cưới Nẫm mẹ. Người mẹ đưa tay nắm lấy bàn tay con trai: thôi, lo may vá kiếm ăn đi con, người ta đi thì đã đi rồi. Cô Út Lụa. Câu chuyện bắt đầu từ khi hai ông già tình cờ gặp nhau trong quán cháo vịt trên thị trấn Nam Phước. Họ không hề quen nhau, nhưng cơn mưa đã giữ chân họ lại, giúp họ ngồi chung một bàn. Ông này kêu một đĩa thịt vịt, ông kia kêu một xị đế. Rồi cả hai ông nhất trí kêu thêm một đĩa lòng nữa. Câu chuyện nổ ra râm ran chung quanh gia đình, con cái. Một ông khoe có thằng con trai lớn 18 tuổi chưa lập gia đình, sợ đâm ra lêu lỏng. Một ông khoe có cô con gái út 15 tuổi, học hết cấp 2, ở nhà lo chuyện bếp núc rất chăm chỉ. Xem ra tuổi tác không có gì xung khắc, hai ông đồng ý mừng xuôi gia. Vậy là cô Út Lụa coi như được hứa hôn với anh hai đực. Cho đến khi tàn buổi nhậu, hai ông già ôm nhau thắm thiết, gọi nhau là anh xuôi, chia tay đúng với tác phong xuôi gia chân chính. Út Lụa mới đúng 15 tuổi, lớn lên trong vùng Duy Thành này, bình yên như hoa, như cỏ. Ngoài việc nấu cơm và giặt giũ cho gia đình, cô còn lo chăm sóc bầy heo 4 con. Ngồi sắc chuối nấu cám heo, cô thường thả hồn mơ mộng theo tiếng hát của sơn nữ phà ca phát ra từ cái máy cassette cũ bên hàng xóm. Ngày mai đám cưới người ta, tại sao sơn nữ phà ca lại buồn? Đôi khi cô nghĩ ước gì được như sơn nữ phà ca, cũng đang đợi chờ một anh chàng mộng long nào đó. Và anh chàng mộng long ấy đã đến. Đó là anh Hai Đực, người bên Duy Vinh đến coi mắt cô vợ tương lai. Hai Đực rất hiền, tướng mạo chân chất, mặc bộ đồ mới trông bối rối đến dễ thương. Lụa vừa xấu hổ, vừa lo lắng, bỏ vào trong buồng đóng kín cửa lại, nhưng cũng ráng dòm qua cái khe hở giữa hai tấm gián. Từ ngày đó, Lụa biết mình sắp có chồng. Thời gian qua mau, năm sau thì anh Hai Đực chính thức làm lễ cưới Út Lụa. Hôn lễ cử hành vui vẻ, các ông già vỗ đùi cười ha hả, mừng cho hai trẻ đẹp đôi, uống đến càng khôn lúy túy. Các bà già trầu nhai những miếng trầu lớn, xỉa những cục thuốc to cỡ viên bi, khen Út Lụa có phước có phần. Ai cũng chúc vợ chồng Lụa con đàn cháu đóng. Nhà trai rước dâu trên 4 chiếc thuyền, khói phun mệt nghỉ. Trẻ con bu lại đông đen, y xèo như một đám hát. Cô Út Lụa 16 tuổi, bước xuống thuyền, nước mắt rơi tầm tã, khiến các bà vừa thi nhau dỗ dành, vừa tát nước ầm ĩ. Lụa nhớ mẹ, nhớ em, nhớ 4 con heo và cô sơn nữ phà ca trong tuồng hát. Lụa sờ mãi chiếc nhẫn cưới và biết đời mình sắp qua một trang khác. Ông bà Tư rất quý con dâu, để cho hai vợ chồng mới ra ở riêng. Họ làm một căn nhà rộng giữa vùng ruộng mênh mông nhìn ra sông Bà Rén, nuôi thêm mấy con gà và 2 con heo lứa. 3 tháng sau, Lụa nghe trong người khang khát, cha mẹ chồng rất mừng khi biết sắp có cháu nội. Bụng Lụa càng ngày càng lớn, vậy mà thân hình của cô lại thấp bé, khiến ta có cảm giác cô nuốt nhầm một trái bí đao lớn vào người. Bữa anh Hai Đực đưa Lụa trở lại Duy Thành thăm cha mẹ, Lụa mắc cỡ, lấy chiếc nón lá che che trước bụng. Trẻ con trong xóm thấy chị Út về, tướng đi khệnh khạng, cái đít núm nín, lại úp chiếc nón có vẻ khả nghi, thì vừa vỗ tay vừa reo hò, Ha ha, chị Lụa lấy thúng úp voi, lấy thúng úp voi. Có đứa còn đọc ca dao, ở đời lấy thúng úp voi, hãy úp đằng trước, hắn lòi đằng sau. 17 tuổi, Lụa sinh đứa con trai đầu lòng. Cha mẹ chồng càng cưng con dâu hơn vì có được thằng cháu đích tôn giống in cái mặt ông nội. Lụa cho con bú đều chi mà thằng nhỏ thì chứng háo đói cổ lai hiếm thấy. Hai được tự hào, sung sướng vì biết mình là anh đàn ông chân chính, gieo cấy tới đâu là đậu tới đó. Anh ít đi đâu, cứ ở mãi trong nhà với vợ. Ở đây không có phương tiện giải trí, buổi chiều 5 giờ là đã ở nhà. Thùng này lại chưa đưa được điện vào, cho nên năm 17 tuổi rưỡi, Lụa đã phải báo tin với chồng rằng mình đang có bụng đứa con thứ hai. Anh hai được hí hửng ra mặt, nhưng Lụa lại cau có, gắt gỏng. Thằng lớn bú dữ quá, bộ ngực Lụa chảy xệ. Nó cứ y như một trái khổ qua, chỉ muốn cắm đầu xuống dưới đất. Nhìn Lụa, người ta bảo phụ nữ cũng đúng, mà bảo đàn ông cũng không sai. 18 tuổi 1/4, Lụa sinh cháu thứ hai, một cháu gái. Bà già chồng của Lụa cực kỳ phấn khởi, cứ bồng cháu nội hung chùng chục, dính cả cốt trầu lên trán lên má con bé. Lụa cho con bé bú, thằng lớn mất tiêu chuẩn, khóc ì xèo. Anh hai được dụng về, giang đôi tay hộ pháp bồng lấy nó, lội ra đường bờ, mua kẹo ú nhét vào miệng con trai, gọi là nộp thuế mãi lộ. Sức khỏe Lụa giảm sút thấy rõ, mặt cô xanh lại, mất đi hầu hết những nét hồn nhiên. Anh hai được cũng không kém phong trần, mặc dù anh chỉ mới 21. Họ đã có hai mặt con rồi còn gì. Nhưng ông bà già chồng thì cứ khuyến khích Lụa đẻ tới, đẻ nữa. Trời xanh voi, xanh cỏ, lo gì cho mệt. Một hôm bồng con ra lộ, Lụa tình cờ nghe được buổi phát thanh kế hoạch hóa gia đình bằng cách đặt vòng. Lụa rủ chồng mai về Duy Thành thăm cha mẹ mình. Họ đón xe thồ chạy lên thị trấn Nam Phước. Lụa đi ngay luôn bệnh viện đa khoa huyện Duy Xuyên. Cô cương quyết kế hoạch hóa gia đình. Hai vợ chồng đồng ý giấu nhẹm việc này với cha mẹ hai bên. Trai khôn lấy vợ đặt vòng, gái khôn lấy chồng dùng túi cao su. Nếu một ngày nào đó bạn đi về Quảng Nam chơi, thấy những bà mẹ trẻ mới 19 tuổi tay bồng một đứa chạy theo sau, thì xin bạn hiểu cho rằng đấy là những cô Lụa, nạn nhân của các cuộc tảo hôn từ các ông già rượu, bà già trầu định đoạt. Trong một phút cao hứng, họ thuận ý gả tuốt các cô gái 15 tuổi. Họ khuyến khích đẻ nhiều, thật nhiều, theo cái câu trời xanh voi, xanh cỏ. Thế nhưng chúng ta là người, chúng ta không thể ăn cỏ được. Có phải vậy không, thưa các bạn?
Tát nước đêm trăng.
Anh tên là Bốn Sửu, người làng trên, chị tên là Sáu Thình, người làng dưới. Khi ấy anh 20, chị 17. Họ gặp nhau trong một đêm trăng mùa hạ đi tắt nước trên đồng. Ngọn gió Lào se sắc thổi khiến cây lúa muốn khô đi vì thiếu nước, mà ruộng họ lại nằm gần nhau. Cảm người con gái có đôi mắt sắc như dao câu, anh thường mở đường nước thông vào ruộng Sáu Thình trước, rồi đạp nước từ guồn xa đưa lên ruộng cho Thình. Cảm người thanh niên có đôi chân khỏe mạnh và tấm lòng rộng rãi, Sáu Thình xin leo lên ngồi cạnh anh trên guồn xa cùng anh đạp nước. Nói nào ngay, thỉnh thoảng ngực của Sáu Thình cũng chạm nhẹ vào lưng Bốn Sửu, nhưng căn bản là họ chưa làm việc chi đồi trụy. Họ đạp nước, bốn chân nhịp nhàng, đôi tim cùng rung động. Mà cảnh những đêm trăng mùa hạ trên cái đất Duy Xuyên này thì thơ mộng quá chừng quá đổi. Không yêu cũng không được, không yêu là sai quy luật của đất trời, cho nên họ yêu nhau. Thank you. Thình ơi, trên có trời cao, dưới có đất dày, tôi muốn cưới Thình, Thình đừng lấy ai nghe. Anh Bốn nói chi tội lòng em quá rứa, trên đời ni em chỉ yêu thương có một mình anh Bốn, ai giàu sang chi mấy em cũng không ham đâu. Có một lần, Bốn Sử mạnh dạn nắm lấy bàn tay Sáu Thình, nghe những chỗ cuối ngón tay của cô có vết chai, anh bỗng nhiên thương bạn. Mai mốt sống chung với nhau, tôi không để cho Thình làm cái chi nặng nhọc nữa đâu. Em cảm ơn anh Bốn, em cũng hứa chăm sóc mọi công việc gia đình cho anh Bốn và không bao giờ cãi lại anh Bốn nửa lời. Chuyện họ yêu nhau dưới đêm trăng trên đồng mùa hạ, tưởng đâu chỉ có họ biết. Ấy vậy mà tai vách mạch rừng, cả làng trên xóm dưới đồn ầm ĩ cả lên. Tuy báo đài chưa chính thức đưa thông tin này, nhưng hình như cả tỉnh Quảng Nam cũng đã biết họ yêu nhau. Tiếng đồn đến tai ông Trùm Tý, cha của Bốn Sửu, và ông Hương Dân, cha của Sáu Thình. Ông Trùm Tý mắng con trai. Đồ ngu, mày ăn cái chi mà ngu rứa? Mày không biết rằng năm Khải Định thứ hai, ông cố của hắn đã đánh ông cố của mi hai bạt tai trong chuyện tranh cái tiền hiền cho cái nàng ni răng. Tao cấm mi không được gặp con nhỏ đó nữa. Ông Hương Dân lại mắng con gái. Đồ hư, mi mà còn dính vô cái gia đình nớ là tao với mẹ mi bắt mi thả trôi sông liền. Bốn Sửu đã khổ đau mà Sáu Thình lại càng đau khổ hơn. Họ khóc bên nhau dưới những đêm trăng trên cánh đồng lúa, nước mắt tưởng có thể làm ngập lụt mấy mẫu ruộng. Tôi mà không lấy được Thình thì nguyện xuống tóc quy y, tôi vào chùa tôi tu cho rồi. Còn em mà không lấy được anh thì sẽ tự tử chết rớt cha cho rảnh. Phụ nữ bao giờ cũng giàu tưởng tượng. Sáu Thình nghĩ đến chai thuốc rầy, thứ này uống vào chết rất mau, nhưng miệng thì hơi hôi. Cô lại nghĩ đến món thuốc chuột, nhưng không biết tìm mua ở đâu. Nhảy xuống sông là chuyện đơn giản, bởi làng có đến ba con sông lớn, sâu thăm thẳm. Bảo đảm nhảy sông Mô cũng có thể chết được, thế nhưng khổ nổi, cô lại biết lội. Còn dùng xăng, nóng lắm. May mắn là cả hai chưa có hành động gì tiêu cực có thể đưa đến chuyện đồi thông hai mộ, ruộng lúa hai bia. Trước sức ép của gia đình, Sáu Thình đành nhận lễ hỏi và đành chịu miệng làm dâu nhà ông Hương Mẹo. Ngay cái tình đầu đớn đó, Bốn Sửu nhai hết ba con cá đù phơi khô, uống hết nửa chai rượu nam, nằm ngủ ly bì. Mấy hôm sau, anh dâng lời cha mang trầu cao qua làng bên sông dạm hỏi con gái bà Cả Ti. Hình như sau đó một năm, họ đều có chồng có vợ, đám cưới có làm heo làm bò, đờn ca vui vẻ. Chẳng ai vào chùa đi tu, cũng chẳng ai chết phải là ma chay làm mộ. Lời thề sắc son ngày trước chỉ là sản phẩm của chủ nghĩa lãng mạn khi người ta mới đôi mươi. Giả chăng, trong thời điểm cụ thể đó, người ta phải thề, nghe ra mới mặn mòi, huê dạng. Còn hiện thực thì sao? Thề thì thề, như cá trê vẫn chui ống như thường. Hai năm sau, một đêm trăng hè, Bốn Sửu vác cuốc ra đồng mở đường nước vào ruộng mình. Muốn có nước chảy mạnh, anh phải tạm bích đường nước đám ruộng bên cạnh lại. Cái đất Quảng Nam này vào mùa hè là nước hay kiệt, phải có nước vào ruộng thì lúa mới ra lúa. Đúng lúc đó, có một người trong bờ dương liễu đi đến, rồi một giọng the thé vang lên. Ai rứa? Ai làm cái chi mà cuốc cuốc đào đào chỗ ruộng của tôi? Bốn Sửu nhận ra tiếng Sáu Thình. Răng chừ không ở nhà cho con bú mà mò ra đây. Không ra đây làm răng bắt được kẻ bích đường nước của người ta để giành nước, thiệt là quân ăn cắp. Cô nói ai ăn cắp? Bốn Sửu định xốc tới sáng cho kẻ bạc ngãi một bạt tai, Sáu Thình cất tiếng la chói lói. Trong đêm thanh vắng, tiếng kêu cứu của cô trở thành một thứ âm thanh hấp dẫn hơn tiếng hát của các nữ diễn viên trong tuồng hát bội. Đúng như trong một kịch bản hoàn chỉnh, một người thứ ba xuất hiện, đó là ông đội trưởng sản xuất của thôn. Trời ơi, Bốn Sửu với Sáu Thình, tụi bay định đánh nhau hả? Hắn bích đường nước của tôi, hắn nói già hàm, nước chi của hắn? Nước Phú Ninh về đây đầy kinh, ai tháo cứ việc tháo, cái đồ chi mà dữ dằn. Thôi thôi, cách đây hai năm, hai người yêu nhau khiến cả tỉnh cả huyện đều biết. Mới lấy vợ lấy chồng hai năm, hai người đã trở thành thù giặc nhau rồi, yêu đương chi lạ rứa. Muốn nước vào mạnh, cứ lên phía trên mở văn cống ra, ruộng nào cũng có, chừ đâu phải đạp guồng xa nữa mà lo. Hóa ra hai năm nay, họ không còn ngồi chung trên guồng xa thơ mộng để đạp nước nữa. Nước đã về đầy kinh thủy lợi, cứ mở van ra là có. Cái hiện đại của đại công trình thủy nông Phú Ninh đã làm giảm đi những mối tình thơ mộng trên guồng xa, và chuyện tát nước đêm trăng chỉ còn là hình tượng rất mờ nhạt của quá khứ. Còn tình yêu, nó cũng như nguồn nước trong ruộng đồng Quảng Nam giữa mùa gió Nam Lào se sắt, hễ lãng quên là cạn queo đến nỗi không còn một giọt.